Xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp sáng Chủ Nhật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị có thấy tuyết có đẹp không? Đêm nay 15 tháng 4 rồi mà Edmonton vẫn còn có tuyết. Thưa đại chúng, trong 5 ngày qua Pháp Hòa bị cảm sốt, và hôm qua mới có thể nói chuyện được, đi tới đi lui được. Chứ còn trước đó mấy ngày thì cứ nằm rồi ngồi chút xíu. Và tới hôm nay thì trong người cũng chỉ có nước cháo với cháo thôi. Tuy vậy nhưng tinh thần tốt. Không đáng lý tuần này thì Pháp Hòa đi Phật sự ở bên Mỹ. Người ta có tổ chức khóa tu học, nhưng vì bệnh quá không có đi được. Tuy nhiên là người con của Phật, người xưa thường nói con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Có nghĩa là mình nếu mà là con của vua thì trước sau gì mình cũng được làm vua, và được ăn cơm của vua thì phải làm việc cho vua. Còn người ở trong chùa thì mình ăn cơm chùa thì cũng có việc để mà làm, thậm chí đi quét lá. Ở đây không có lá quét thì có tuyết xúc, có chén rửa, có nhà để quét, có việc để làm. Thì câu nói đó để chứng tỏ cho tất cả chúng ta biết rằng hễ còn ăn thì phải còn làm. Người đệ tử Phật, nhất là những người đã xuất gia theo Phật, thì một giây phút nào cái khả năng mình còn làm được việc cho người thì mình không có từ chối. Trừ trường hợp hôm nay là bệnh quá không nói được nữa thôi, chứ còn nói được thì những gì chúng ta đã sinh hoạt thì vẫn tiếp tục. Tối hôm qua Pháp Hòa cũng có sinh hoạt với lớp giáo lý, và sáng hôm nay thì sinh hoạt với đại chúng sáng Chủ Nhật. Thưa đại chúng, ở trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du có một câu mà chắc tất cả ai cũng biết, đó là cái câu thiện căn ở tại lòng ta. Thiện căn là gì? Chữ thiện là tốt, chữ căn là rễ. Thiện căn có nghĩa là có cái rễ tốt, hay nói một cách đơn giản dễ hiểu là có cái gốc rễ tốt. Tiếng Anh dịch cũng đơn giản lắm. Root, the good root, hay là good qualities. Tức là những cái điều thiện, điều lành, nó đã sẵn có trong mỗi người của chúng ta. Đó là thiện căn. Nếu chúng ta không có thiện căn thì làm gì chúng ta biết thương người, biết giúp người, biết bố thí, biết làm lành, và thậm chí nói một lời lành. Có phải không? Có điều là nhiều hay ít. Nhiều ít đây không có nghĩa là chúng ta làm gì mà chúng ta biết tưới tẩm nó không. Bởi vì nếu đã là rễ, nếu đã là cây mà có rễ, thì mình phải làm gì? Mình phải tưới. Cây mà không tưới nó chết mất còn gì? Cây mà không tưới là cây giả, cây nhựa, Còn cây mà thật nó đang xanh tươi, nó lớn lên mỗi ngày thì mình phải tưới nó. Vì vậy cho nên hàng ngày mình đi chùa, hàng tuần mình đi chùa, ở nhà mình tụng kinh hay mình làm gì đó, đều là mình tưới tẩm hết. Tôi là một sự tưới tẩm. Hằng ngày mình ở chùa, mình sống như hằng ngày, đó là một sự tưới tẩm. Nhưng mà mình phải khéo. Tại vì nếu mình không khéo tưới, mình không biết tìm những cái chất liệu để tưới cho cái rễ của mình đó, thì mình sẽ làm cho cái rễ của mình càng ngày nó càng héo sầu hơn. Nó càng ngày nó càng dễ chết và dễ hư hơn. Cho nên mình đã có rễ thì phải có tưới, mà chắc chắn ai cũng phải có. Thí dụ bây giờ mình gặp một cái người đang bên đường, mình biết nói trời thấy thương quá ha. Một câu nói thấy thương dù mình chưa giúp gì hết thì cũng chứng tỏ trong lòng mình có tình thương, có thiện căn. Tại vì người không có thiện căn đâu có nói được điều đó. Còn người mà không có thiện căn nói là sao? Đáng đời, chết là vừa. Hay nói sao nữa? Trời hành nó đó, trời phạt nó đó, vân vân. Thành thử cái người mà sống mà chỉ cần nhìn một cái người buồn khổ mà chúng ta khởi được cái lòng thương, thì chúng ta biết rằng trong lòng mình có căn lành, chứ không phải là không. Cho nên ai bảo mình á, đi chùa tụng kinh, mình đừng có nói tôi không được đâu, tôi không có căn. Không có căn sao có thể nghe được? Ăn chay được chưa? Ăn được một ngày cũng được, một ngày một tháng là đang tưới cái căn đó đó, cái căn lành đó đó. Ăn thôi mà. Người ta thường nói ăn để mà sống, chứ đâu phải sống để mà ăn. Thì thôi mỗi ngày mỗi tháng mình tập ăn một ngày cho thật lành mạnh. Có nghĩa là chúng ta không ăn những thịt của những con vật, ăn cho lành mạnh. Gentle meal. Thường thường á, người Việt Nam á, nói những cái câu nói cũng hay lắm. Thí dụ ăn chay á, mà ngon quá đó, ta nói trời ơi chị ơi, bữa nay trên chùa á, nấu đồ chay ngon lắm, tôi ăn một dĩa ngon lành. Tại sao ngon lành? Tại vì đó là đồ chay mà, đó là thức ăn chay mà, chứ phải ngon lành chứ. Lành có nghĩa là hiền lành lắm. Còn nếu mà ra tiệm mà ăn, trời bữa nay cái tiệm nó nấu ngon dữ dội lắm. Tại ngon là ngon dữ thì. Tại sao dữ? Là tại vì cái đó nó có thịt của một con vật nào đó trong đó. Chứ ăn chay thì phải nói là ngon lành, mà ăn mặn thì mới ngon dữ nha. Ăn ngon lành, ăn ngon dữ. Ngon lành có nghĩa là ăn một cách rất là ngon miệng, mà món ăn đó rất lành, rất hiền lành. Vì vậy mà mỗi ngày mình phải tưới. Ai cũng có căn lành hết. Nếu mà mình không có căn lành thì làm sao mình nghe người ta động đất sóng thần, mình biết đem một đồng hay đồng đến mình bố thí mình tặng được. Có căn lành mới làm được điều đó. Những người có căn lành, có thiện căn á, cái chữ mà chữ mà chúng ta thường dùng là thiện căn, nhưng mà nếu mình nói theo tiếng Việt Nam là căn lành. Chữ thiện là tốt, là lành. Thí dụ có một người nào đó tên là Thiện Hữu. Chữ thiện là tốt, hữu là bạn. Người bạn tốt kêu Thiện Hữu. Anh là Thiện Hữu của tôi, tôi là Thiện Hữu của anh. Người bạn lành với nhau gọi là Thiện Hữu. Thì bây giờ mình đã có căn lành thì mình phải tưới. Hôm nay Pháp Hòa trích ở trong một quyển kinh, kinh Đại Bảo Tích, có dạy cho chúng ta bốn pháp để chúng ta làm sao nuôi dưỡng và tăng trưởng cái căn lành đó. Mình trồng cây thì muốn mỗi ngày mỗi thêm lớn, phải không? Thì cũng thế, mình tu mình muốn mỗi ngày mình mỗi đi lên. Có ai muốn mỗi ngày mình mỗi lùi đâu. Tu là phải đi lên, tu là phải đi tiến tới, không có lui sụp. Cũng như người ta chúc mình, tôi chúc anh chị làm ăn phát đạt. Đạt là được, phát là phát triển. Mỗi ngày mỗi thành tựu được những điều anh muốn và phát triển, chứ không có muốn anh lui sụp. Thì bây giờ căn lành đó Đức Phật dạy phải nuôi dưỡng như thế nào? Thứ nhất là mình phải thích ở những cái chỗ yên tĩnh, nhàn nhã. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, tuần nào mình cũng có party hết, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là ba ngày liên tiếp mình ở cái chỗ ồn náo, quý vị có thấy mệt không? Mệt chứ. Đừng có nói chi nha, hàng xóm mình mà mở cuối tuần mà mở party, mà mở nhạc sùm, mình kế bên mình nghe mình cũng mệt nữa, chứ đừng nói chi là cái tiếng nhạc đó ở trong nhà mình. Nói như vậy không có nghĩa là, nói vậy không lẽ đạo Phật không có cho mình enjoy. Nếu ở cái mặt thế gian bình thường, làm cái người ở thế gian thì thỉnh thoảng phải có niềm vui, nhưng mà thủy chung mình vẫn thích cái chỗ, cái sự yên tĩnh nhiều hơn, thì cái đó nó làm tăng trưởng cái gì? Tăng trưởng cái căn lành nhiều. Pháp Hòa nói ví dụ ha, bây giờ mình muốn kềm chế cái sự ghiền hút thuốc của mình, mà mình cứ ngồi gần cái người hút thuốc, ngồi gần cái người bán thuốc, ngồi gần cái người hay mời thuốc, thì làm sao mình tu cho nổi? Cho dù mình có muốn tu cũng khó. Cho nên nếu mình xa được cái chỗ đó thì nó dễ cho mình hơn. Bây giờ cái người muốn tập bỏ rượu mà cứ đi ngang quán rượu hoài, đi gần cái người uống rượu hoài thì làm sao được? Thưa đại chúng, cách đây không có lâu, có một vị gọi lên chùa ở xa, nói thầy ơi, con có một người chồng đang ghiền nặng lắm, con muốn gửi về chùa để cho thầy giúp, thì cho có thể mà cai được những cái ghiền nghiện ngập đó. Thì Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa thì giúp thì được rồi, nhưng mà khổ nổi Pháp Hòa thì hay đi, cộng thêm chùa không có cái chỗ, mà cái hiện tại cái chùa mình ở cái khu vực này thì đâu phải là cái chỗ xa lánh cái rừng rú, xa lánh cái thành thị để mà có thể tránh được cái điều đó. Muốn cái điều đó thì chắc là phải gửi lên Tây Thiên, không có xe cộ, không có ai tới hết. Thấy rõ không? Thành thử ra mình mà muốn, mình muốn ở được, mình muốn tu được á, thì ít nhất mình phải thích cái chỗ yên tĩnh. Chẳng hạn như quý vị phải thích cái cảnh yên tĩnh của chùa, quý vị mới tới chùa được. Còn cứ thích ồn náo chuyện ở, giống như ở ở cái một cái quán nhậu thì làm sao được? Chỗ này đâu phải chỗ là không thích hợp. Thành thử mình muốn nuôi dưỡng được cái căn lành của mình. Ví dụ như có người nào đó muốn kềm chế cái nhãn căn thì cũng phải xa lánh cái chỗ mà có nhiều cái sắc, sắc tướng thì mới có thể tu được. Thí dụ như vậy. Người nào mà thích mua sắm, bây giờ đi shopping không có dám để thẻ vô trong bóp nữa, tại vì có thẻ sẵn hay cà. Thử sự thật là như vậy. Cho nên cái những vị như vậy là muốn, thật sự là muốn kềm chế cái sự mua sắm mà không cần thiết của mình. Có một cái khóa tu thì con em đó, em đem cái máy game lên em chơi, thì Pháp Hòa mới lấy cái máy game Pháp Hòa cất, thì nó không có được vui. Thì Pháp Hòa mới kêu em lên, Pháp Hòa nói là thầy cất cái máy game của em á là tại vì thầy muốn giúp cho em tu cho giỏi. Tại vì nếu mà em đem cái máy game vô đây em chơi giống như cái ngày thường em ở nhà đó thì nó cũng giống nhau. Cho nên mà mình tới đây mà mình muốn học được cái gì hay hơn cái bình thường ở nhà, mà nếu mà cái máy game nó kề bên mình đó, có bộ khó đó. Tại vì có mà không xài, không chơi thì uổng. Cho nên thôi để cho thầy cất đi. Cho nên thầy không có ghét, thầy không phải thầy giận, thầy không phải thầy ghét mà thầy cất cái máy game đó đâu. mà thầy muốn giúp cho em thôi. Nào hồi xưa mấy chú ở chùa cũng vậy, 5 ngày thường là không được chơi game. Thầy Pháp Hòa mới nói là chỉ được chơi thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật mà có giờ chứ không phải là cả ngày. Nhưng mà ngày thường mà hãy bắt gặp mà chơi game á thì trừ lại cuối tuần đó không được chơi. Thì các chú mặc dù cái game để đó mà không có đụng vô. Thì bây giờ mình muốn, mình nói với con mình là con muốn được cái tốt không thì con phải làm cái điều này thôi. Có khi nó buồn, nó giận, nó nghĩ là mình không thương nó, nhưng mà thật sự con người mà, mình đâu phải thánh nhân mà có thể chuyển hóa một cách nhẹ lanh lợi như vậy. Cho nên mình phải cần có cái gì, cần có cái hoàn cảnh, cái môi trường để mình chuyển hóa. Quý vị biết văn phòng Pháp Hòa thì có gắn điện thoại, cho nên là ban đêm ban hôm mà gọi thì Pháp Hòa hay bắt, tại Pháp Hòa sợ ồn trong chùa. Nhiều anh phòng thầy viện chủ thì không có điện thoại. Cho mấy ngày nay mà muốn yên để mình nghỉ ngơi đó thì Pháp Hòa phải đi tìm cái chỗ yên tĩnh, cho nên 5 ngày nay là nằm bên phòng thầy viện chủ. Tại vì bên phòng đó là không có điện thoại. Mà thứ nữa là gì? Ai cũng biết cái phòng đó là phòng của thầy Pháp Hòa, cho nên cần gì là lên gõ. Một ngày không biết gõ bao nhiêu lần. Mình bệnh mà mình nằm trong đó cũng không được. Cho nên giờ thôi mình lánh cái phòng khác. Thì để người ta lâu lâu mình gì, nó địa hổ ly sơn. Đó là cái kế mà dụ điều hổ ly sơn trong 36 kế đó. Đánh lạc hướng, nằm phòng khác để không có điện thoại và không có ai gõ cửa gì hết, để mình thật sự mình được tịnh dưỡng. Thí dụ như vậy. Cho nên đó, đó là lý do tại sao mà trong chùa luật từ xưa đến nay mỗi tháng tổ chức một ngày tịnh tu. Để làm chi? Để mình tập về chùa, mình sống, mình xa những cái chỗ bình thường hàng ngày của mình, để mình tịnh lại cái tâm của mình. Mà bây giờ khổ nổi nó có chế thêm cái cell phone, cho nên đi đâu cũng dắt cái cell phone theo hết. Cho quý vị tập đi lên chánh điện tụng kinh, tắt cái phone tay, tắt trong vòng 2 tiếng đồng hồ, 10 giờ rưỡi sáng cho tới 11 giờ rưỡi sáng là 1 giờ, tới 12 giờ 1 tiếng rưỡi thôi. Không có chết ai đâu, đừng lo. Mình tập mình tắt cái điện thoại tay. Rồi mình lên chùa mình ở mình tu ngày vậy đó thì không có ai tìm mình nữa hết. Mình tịnh cái tâm, cho nên tìm cho mình một cái chỗ mà yên tĩnh mình ở cũng là một cái tốt. Đây Pháp Hòa chỉ nói là thỉnh thoảng mình nên tập tìm cho mình một cái nơi yên tĩnh, giống như ở nhà quý vị vậy đó. Để rồi mình thấy hai cái thế giới nha. Cháu của mình mà nó tới nhà đó, nó giỡn nguyên một ngày và chiều hôm đó nó kéo nhau về hết. Trời ơi, mình thấy cực lạc hiện tiền, yên tĩnh. Ở chùa mà ngày chủ nhật mà sau cái buổi lễ buổi sáng rồi tới phiên lớp sinh hoạt các em đó, là nó giỡn, nó học, nó hò, nó hét, nó ca, nó nhảy suốt một buổi chiều, cho tới 5 giờ chiều rồi là bắt đầu thiền môn yên tĩnh. Quý vị nhớ hồi xưa ở chùa cũ mình á, là cái nhà thờ nhỏ đó, đâu có chỗ đâu, có cái chánh điện thôi. Gia đình Phật tử sinh hoạt cũng ở trên chánh điện, nó ca nó nhảy cũng ở trên chánh điện, mình ăn cơm cũng ở trên chánh điện, mình tụng kinh cũng ở trên chánh điện, mà thậm chí bác quan trai không có chỗ ngủ cũng ngủ ở đâu? Ngủ trên chánh điện. Thì khi mà một ngày đó rồi chiều chủ nhật là trời ơi, ngày hạnh phúc. Là vì nó quá, nói như vậy không có nghĩa là người ta ồn mình không hạnh phúc, nhưng mà ý nói rồi để cho mình có một kinh nghiệm là mình thấy cái sự yên tĩnh. Cho nên muốn cái tâm hồn mình được vắng lặng thì mình có một cái chỗ yên tĩnh mình ở cũng là một cái điều tốt. Nhưng mà có nhiều người chịu không nổi. Pháp Hòa nhớ có những Phật tử ở những thành phố lớn đến đây dự khóa tu đó, một lần thôi là không bao giờ tới nữa. Biết tại sao? Nói trời ơi, thầy ở cái thành phố gì mà buồn muốn chết. ở thành phố của con á, ngồi trong nhà mà nghe xe chạy dưới lầu 24/24. Còn ở đây gì đâu mà không nghe tiếng xe chạy, chịu không nổi. Có một lần một là rút luôn, không dám tới nữa. Không, thành thử ra nó có cái gì nó thử mình. Thích ở chỗ yên tĩnh. Điều thứ hai là gì? Dùng bốn cái phương pháp giúp đỡ cho mọi người mà không cầu báo đáp. Đó là gì? Đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí là mình cho, hiến tặng. Mấy cái điều này mình học nhiều lắm trong các cái bài giảng khác. Ái ngữ là lời nói đẹp. Lời nói mình cho ta nghe, người ta dễ chịu, người ta không có đau khổ với cái lời nói của mình. Lợi hành là gì? Lợi hành là những cái gì có lợi cho người mình nên làm. Chẳng hạn như mình nghe hai người kia đang gây gỗ với nhau, rồi xong cái mình nghe cái người kia nói xấu người kia nọ, cái mình lại mình nói hết cho người kia nghe. Cái đó không phải lợi hành nha. Mình hành cái đó là không có lợi, phải không? Mà mình ngược lại mình nói sao? Tôi nói cái này lợi cho chị. Không phải vậy. Mình làm cái gì mà có lợi cho người mình mới làm, có hại cho người mình không làm. Lợi hành. Đồng sự là sao? Cùng hòa nhập với mọi người mà làm. Cho quý vị thấy cái tinh thần của nhà Phật rất là hay. Dù một người xuất gia hay một người tại gia, chúng ta đều hành, chúng ta đều làm việc giống nhau. Vô trong chùa thì tất cả mọi người ai cũng làm việc. Thì khi mình làm việc với nhau như vậy, mình mới có sự cảm thông, có sự gần gũi, có sự thân thiện, và chúng ta dễ truyền đạt những cái ý tưởng với nhau. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Nhiều khi mình làm việc chung á, thì những cái lúc đó, đó là cái cơ hội để mình có thể mình trao đổi những cái lời của Phật dạy, những cái giáo pháp với nhau. Mà dù khi mình rút tỉa với nhau trong cuộc sống. Cho nên đồng sự đó là mình hòa nhập với mọi người mình làm. Mà bốn cái điều này mình thực hiện được á, là mình rất là dễ nhiếp hóa người khác. Cái chữ nhiếp đây là gì? Chữ nhiếp đây có nghĩa là nhiếp hóa, thu nhiếp, làm cho người ta phục, người ta nghe, mà người ta có cái sự cung kính theo mình. Cái này không phải là dụ dỗ, cái chữ nhiếp không phải là dụ dỗ, mà một cái hình thức làm cho người ta thật sự người ta cảm mến mình từ trong thâm tâm của người ta, và người ta thấy mình có ứng dụng những cái gì mà cái hạnh của Bồ Tát hay là những gì chúng ta học. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Mà làm mà không cần ai báo đáp. Mà quý vị để ý ha, một lời nói ác mình nói ra, nó đâu có nuôi được cái căn lành trong mình đâu. Mình phải có căn lành mình mới nói điều thiện. Mà nói điều ác thì là căn lành mình nó bị tổn giảm. Cho nên tại sao nói là bốn cái pháp này nuôi được căn lành? Thí dụ bây giờ mình bố thí á, thì nuôi được cái căn gì? Mình bố thí là nuôi được, mình chuyển hóa được cái gốc của tham. Cho nên mình không có tưới cái gốc rễ của tham, mà mình tăng trưởng cái lòng từ của bố thí. Cho nên căn lành là bố thí. Mà nhờ bố thí như vậy, cho nên cái thiện căn, cái căn lành mình nó tăng trưởng. Còn nếu mình không bố thí, tức là mình gian tham, mình đi mình ăn cắp ăn trộm, mà ăn cắp ăn trộm thì tăng cái sự tham ở trong người của mình, thì căn lành mình không, cái nó bị tổn giảm. Mà ác căn, tức là gốc rễ của cái sự ác, nó sanh lên. Cho nên có hiến tặng. Nên tập cho. Tập cho đây có nghĩa là gì? Mình có thể cho bất cứ bằng cái hình thức nào, chứ không phải đợi có tiền có của mới cho được. Giống như quý Phật tử hàng tuần về chùa, quý vị mà công quả đó là quý vị đang bố thí đó. Bố thí cái công của mình. Bây giờ quý vị không có tiền cúng, quý vị bố thí cái công về chùa công quả. Chờ hàng tuần quý vị biết là rất nhiều quý bác, nhưng mà bây giờ quý bác lớn tuổi rồi, quý bác không còn đủ sức để tiếp tục, thì Pháp Hòa cũng kêu gọi những vị trẻ hơn, những vị có sức khỏe hơn, hoan hỷ thu xếp thì giờ để về phụ với quý bác, để mình có thể mình duy trì, mình tiếp nối được, mình vừa nuôi dưỡng cái căn lành. Pháp Hòa nói ví dụ quý vị không có đồng sự, quý vị chưa bao giờ về chùa mà sắt gọt, mà nấu nướng, mà rửa chén á, thì quý vị không bao giờ cảm thông được cái cực nhọc của một cái bữa ăn ngày Chủ nhật ra như thế nào. Tại vì mình cứ thấy sướng quá, Chủ nhật đúng 12 giờ cái mình mở cửa chùa ra, cái mình đi xuống thẳng trai đường, cái mình có một dĩa cơm chay, ăn xong có bình trà để sẵn, trái cây gọt sẵn nữa, thành thử mình không thấy gì cực hết á. Mà mình đâu có biết trước khi mình tới đó 5-7 dĩa trái cây đó phải được 5-7 bát ngồi ở trong một cái góc và cắt gọt từng miếng rồi ngâm nước muối cho nó sạch vi trùng để mà để lên cái mâm cho mình. Chưa hết, trái táo trái cam đó ở đâu có, phải có một người đi mua khiêng từng thùng về, chứ đâu phải đơn giản. Một cái dĩa cơm mà mình dùng đó, mình thấy có nhiều khi mình còn nói trời ơi, cơm sao nó dở quá, cơm sao bữa nay nguội ngắt lạnh tanh không ngon. Không nên. Một dĩa cơm mình có được á không phải đơn giản đâu, nhiều công sức lắm. Có bác phải thức nấu từ 5 giờ sáng, mà trong khi đó 5 giờ sáng mình còn đang an giấc điệp. Một bà già 5 giờ sáng thức dậy nấu cho mình một dĩa cơm, cho nên mình phải trân trọng. Cho nên mình bưng một dĩa cơm lên mình ăn, mình phải nhớ hai câu: ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Đó là cái câu chúng ta cần phải thuộc lòng, để mỗi lần chúng ta nâng bát cơm lên chúng ta đọc, để nó nuôi cái căn lành của mình. Tại sao mình không có làm gì hết, mình có ăn mình còn chê, thì mình biết rằng căn lành của mình nó không có tăng trưởng. Một cái niệm đầu nó khởi lên thì cái niệm thứ hai khởi lên liền, không nên, không nên. Thì lập tức đọc cái câu đó để mình thấy được cái công của người khác. Cho nên đó là lý do tại sao sáng Chủ nhật nào tụng xong một thời kinh, mình phải chắp tay trước khi mình lễ xuống, mình đọc một câu: đệ tử nhớ ơn cha mẹ sanh thành, quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lại Tam Bảo trong mười phương. Đệ tử nhớ ơn sư trưởng giáo huấn, liệt vị tính thí đàn na. Người ta đi làm cực quá chừng, người ta đem từng bao cà rốt, từng bao gạo vô người ta cúng, mình chỉ có hưởng thôi. Rồi cuối cùng ơn nhiều quá, đệ tử mang ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá. Giống như bây giờ mình nói trời ơi tôi không thích tuyết, nhưng mà những người farm đang thích lắm. Tưởng đâu năm nay là hạn hán rồi, nhưng mà rốt cuộc thì vẫn có một, tuy rằng nó có tới rất là trễ, mặc dù bây giờ đã là mùa xuân, nhưng mà không có thấy xuân gì hết. Nhưng mà không sao hết, cái nào nó cũng có cái mặt hay của nó để mình nhìn. Thấy được như vậy thì tự nhiên cái lòng của mình á, cái căn lành của mình á, nó tăng trưởng và nó không có sanh khởi một cái gì gọi là mình niệm, cái niệm ghét không có. Cái nào nó cũng có cái mặt hay của nó. Thường tập như vậy, nên thường tập nhìn như vậy. Thí dụ hôm nào mình bệnh á, mình nói tôi ghét bệnh. Nhưng mà như lúc bệnh mình nói, à thôi cũng được, có bệnh cái mình được nghỉ ngơi. Thôi cũng được, có bệnh để mình thấy được sự vô thường. Mà để ý nha, thường thường mình không bệnh á, ít khi nào mình chịu tụng kinh lắm. Tới hồi mình bệnh một cái thôi, mình tụng quá trời quá đất, đại bi chú mà tụng nhuyễn như cháo. Ngày hôm qua con chị Phật tử kể, nói trời con có đứa con gái, bạn bè nó bệnh, anh em nó bệnh, chú bác nó bệnh, nó tụng chú đại bi búa xua hết, tụng mà tụng tới búa xua. Mà khi mà hết bệnh rồi kêu nó thắp cây nhang nó không thắp nữa, nghe sao giống mình quá. Nên mình phải tập mình. Cho nên á, tại sao nói bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự nó lại tăng cái căn lành, thì Pháp Hòa thấy á, thường thường lời nói á, là nó từ cái ý nghĩ trước, mình nói trong đầu mình trước rồi nó mới ra cái, nó mới ra cái gì, nó ra cái hành động. Phải không? Thành thử ra nếu mà mình tập được, mình có một cái cái nghĩ tốt thì cái nói của mình nó tốt. Cho nên có nhiều, có một lần Pháp Hòa đi giảng ở Toronto, thì có một câu hỏi hỏi rằng: thưa thầy, ở trong nghi thức tụng niệm để tịnh khẩu nghiệp chân ngôn á, tu rị maha, tu rị ta bà ha đó, có phải tụng như vậy cái miệng mình nó sạch không? Pháp Hòa mới nói cái câu đó là cái câu nhắc nhở mình. Nhiều khi mình không thốt ra lời mình nói trong này nè, nhiều khi mình không có nói ra lời đâu, mình nói trong đầu mình rồi. Thí dụ như bây giờ mình gặp cái người đó mình không ưa coi, mình vừa gặp là cái người, cái đầu, cái câu nói trong đầu nó, cái mặt thì ghét trong đầu mình nói trước rồi, đúng không? Nhưng mà rồi mình không nói ra, cái đâu chừng 5-10 phút sau cái người bạn của mình lại khều nói: ủa sao nãy tôi mới thấy chị ngồi đó rồi chị đứng dậy chị đi vậy? Trời ơi, có cái mặt nó, tôi đâu có thèm ngồi đó đâu, là nó cũng đâu nín nổi đâu, nó cũng phải nói một câu gì đó để nó thỏa mãn cái đó. Cho quý vị thấy không? Cho nên muốn dưỡng căn lành đâu phải dễ đâu, mà muốn dưỡng như vậy mình phải tu lắm, mình phải để tâm lắm. Cho nên tại sao Phật, tại sao mình phải tụng kinh? Đâu phải mình tụng cho Phật nghe đâu, mình tụng cái câu đó để nó nhắc mình hoài, nhắc hoài, để mình nhớ là đừng làm cái đó. Tuần nào quý vị cũng tụng nhiều kinh đó, bao nhiêu cuốn đó thôi, nhưng mà lượm được mấy câu bỏ túi chưa? Có lượm được câu nào bỏ túi chưa? Khi nào mà giận ai quá không muốn nhìn nhau thì nhớ câu này nha: có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt. Lượm thì cái câu đó nó ở trong mình rồi, thì khi mà mình giận mình không muốn nhìn người kia, cái câu đó nó nhắc cho mình. Trong kinh Dược Sư nói có một câu như thế này: có nhiều người không muốn bố thí nhưng mà kẹt quá, người ta nói dữ lắm, móc ra 10 đồng cho xong rề nhà đau như cắt. Trời ơi, bữa nay trong bóp mình vắng đi hết 10 đồng rồi. Thì đời sau á, cái quả mình cũng hưởng đó. Quả là sao biết không? Giàu thì có giàu nhưng mà không dám ăn. Bởi vì cái phước mình bố thí là có, rõ ràng mình có cho 10 đồng thì cái quả lành đó, cái quả mình cho đó có phước, tức là mình có của. Nhưng mà tại vì mình khởi cái tâm gì? Tiếc rẻ trở lại, cho nên rồi có mà không dám ăn. Cho nên đời này á, nhiều khi mình thấy có người nhiều của lắm mà không dám ăn, nhiều quần áo đẹp lắm mà không dám mặc. Có nhiều khi người ta cho Pháp Hòa một cái hộp sô-cô-la nhỏ nhỏ đó, Pháp Hòa thấy nó đẹp quá, Pháp Hòa để dành, có khách đãi để dành dưới cái nó quên. Không quên rồi, cái tới hồi mà mở cái hộp sô-cô-la ra, muốn ăn ăn cũng không được nữa, đãi khách cũng không rồi, mà mình ăn cũng không xong, cái đành phải đem đi đâu? Đem đi dục. Có nhiều khi vậy, cái mình ngồi mình cười mình nói cái này là cái quả là có của mà không dám hưởng. Chứ bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự, mình làm được những cái đó là nó nuôi cái căn lành mình. Cái điều thứ ba là gì? Không có bao giờ mà lui sụp hay là tiếc rẻ cái sự cầu học của mình. Người ta nói như thế này: càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình dở. Tại sao nói là càng tu càng thấy mình dở? Tại vì mình tu nhiều rồi á, thì mình mới thấy mình còn rất là dở. Mình còn chấp cái này, mình còn trước cái kia, mình còn hờn, mình còn đủ kiểu, mình biết là mình còn dở. Thì chính mình thấy mình dở, mình làm gì nữa? Mình tu hay hơn. Có nhiều khi hồi xưa mình chưa đi chùa, mình cũng ok lắm, tại mình không biết gì hết trơn á. Cho nên ai làm sao mình cũng xa va, ok hết á. Tới hồi mình vô chùa, mình biết luật lệ nhiều quá, bắt đầu mình nhòm ngó người này có ai trật, mình nhìn người kia có ai sai. Rốt cuộc á, mình biến thành, mình từ con tôm teo thành con tép. Thế cái tâm mình nó nhỏ lại đi, ai mình cũng chấp nhận được hết, nó uổng đi. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm thứ 12 đó, có kể câu chuyện Đề Bà Đạt Đa. Thời xưa là một vị, quá khứ là một vị thầy. Đức Phật Thích Ca là một người, một ông vua bỏ ngôi để đi cầu học, mà thậm chí lấy thân làm giường để mà cho người ta sai khiến, chỉ cần cầu học được một cái câu lành thôi. Hồi xưa có một ông vua lấy ngàn vàng để mua một câu nói thôi. Quý vị có đọc cái cuốn sách đó chưa? Bài học ngàn vàng, do Hòa Thượng Thích Thiện Hoa viết đó. Những câu chuyện nhỏ nhỏ trong đó hay lắm. Ông vua mà lấy ngàn vàng ra mua một câu nói thôi. Đó là câu gì? Phàm làm bất cứ việc gì phải suy nghĩ kỹ đến hậu quả của nó. Cái câu đó đó. Mà ông vua phải đi mua tới ngàn lượng vàng mới mua được câu nói đó. Còn mình bây giờ mình không cần tốn ngàn lượng vàng nào hết. CD người ta in, người ta cho quá trời quá đất, mà đôi khi mình đâu có thèm nghe. Mình nói nghe mấy cái này buồn ngủ lắm, nghe mấy cái này nó chán lắm. Nhưng mà thật sự ra bây giờ mình nghe một cái cuốn Pháp Hòa, không có nói nghe nhạc là sai nha, nhưng mà giữa nghe nhạc và nghe một cuốn thuyết pháp thì dĩ nhiên cuốn thuyết pháp nó có nhiều cái lời lành hơn. Còn cái cuốn nhạc kia nó hay, nhưng mình hay ở khía cạnh gì? Khía cạnh làm cho mình thêm sầu rầu buồn theo những cái lời nhạc đó. Chứ không phải Pháp Hòa nó không có phải cái nhạc là không tốt, hay là cái đó nó không hay, nhưng nó có cái hay riêng của nó. Nhưng còn cái này nó tăng cái thiện căn cho mình. Cho nên các vị, quý vị thấy Ngài Huyền Trang không? Ngài Huyền Trang bên Trung Quốc đó, phải lặn lội đường bộ đi qua tận Ấn Độ để mà cầu học, rồi chở kinh sách về từ Ấn Độ sang Trung, về tới Trung Quốc, rồi dịch ra cho chúng ta. Đó, Ngài Pháp Hiển, Ngài Huyền Trang, những bậc đó, những bậc cao tăng, những bậc Bồ Tát không có nệ hà cái gian khổ để mà cầu pháp. Hồi xưa người ta muốn cầu học á, thầy nào mà giỏi dù ở trên non trên núi người ta cũng tìm tới. Còn bây giờ dù ở non ở núi cũng đâu có gì cực khổ đâu. Mình có máy bay, mình có xe, rồi mình có xe cáp á, kéo lên tới tận núi nữa, đi bộ một chút là tới à. Rồi chẳng những mà tới đó rồi người ta còn la rầy, người ta sai biểu, mà vẫn chịu cực chịu khổ để mà cầu được cái giáo pháp. Còn mình bây giờ mà nói chạm tự ái một chút là mình đã bỏ mất tiêu rồi. Thành thử ra mình không có tăng trưởng được cái học hiểu của mình là ở bởi cái lòng tự ái của mình nó nhiều quá. Nhiều khi người thầy ở trong kinh sử kể đó, những vị hòa thượng mắng đệ tử rất nặng, nhưng mà người đệ tử lại ngộ đạo từ những câu nói đó. Cho nên phải có tâm cầu học, không có sợ cái sự gian khó. Bây giờ ở đây mình cầu học đâu có gì khó đâu. Hồi xưa tu cực chứ bây giờ tu sướng, không có khó gì, không có cực gì hết á. Bây giờ là mình có đủ tất cả những món ăn, quần áo, chỗ ở, cái gì nó cũng thuận lợi hết. Bây giờ chỉ cần có ta, chỉ cần mình phát một cái gì, phát cái tâm dũng mãnh để mà mình làm thôi à. Chứ còn thật sự ra không có gì khó khăn hết. Nhưng mà nó đòi hỏi cái thiện chí của mình, cái dũng mãnh của mình, có vượt được những cái cám dỗ, có vượt được những cái thử thách hay không thôi. Cái thứ tư là gì? Siêng năng tinh tấn. Tại vì người không có siêng năng tinh tấn thì không nuôi được căn lành. Người ta nói siêng năng tinh tấn nó giống như lấy hai cái cây mà cà lửa vậy nè. Phải cà hoài, cà đến liên tục, đến khi nào mà nó bật lửa. Chứ còn bây giờ mình đang cà mà nó sắp sẹt lửa cái mình dừng lại thì coi như là nó luôn bỏ, cái mình phải cà lại. Cho nên mình phải cà đến khi nào mà nó sẹt lửa mới được, nó liên tục không có dừng nghỉ. Cái sự tinh tấn cũng thế, siêng năng cũng vậy. mà đại chúng để ý ha, cái gì mình thường xuyên mình làm á, mình làm hoài cái nó bình thường, mà mình bỏ chừng 5-7 bữa coi, trở lại mình lười liền. Đi làm nó lấy holiday 1 tháng về Việt Nam mà qua là bắt đầu mỏi mệt đi làm nổi. Rồi phải đợi cho một tuần sau bắt đầu nó mới trở lại với cái bình thường. Cho nên đó là lý do tại sao mà ở trong chùa phải có thời khóa tụng niệm, phải có giờ giấc làm việc, là để cho mình giữ mãi cái sự hành trì của mình. Cho nên nuôi cái căn lành đó. Bây giờ chúng ta rất là hạnh phúc là chúng ta có phương tiện để nuôi. Cái quan trọng là chúng ta làm cái gì? Chúng ta có ý chí dũng mãnh và chúng ta biết ứng dụng những cái điều đó để chúng ta nuôi dưỡng. Cho hàng tuần quý vị đi chùa là nuôi căn lành. Quý vị mặc cái áo tràng vô là quý vị nuôi căn lành. Tại sao? Tại vì chỉ cần mình mặc cái áo tràng lên thì tự nhiên mình hiểu rằng mình là một Phật tử. Cho nên mình quy y Tam Bảo cũng là một hình thức nuôi căn lành. Tại sao vậy? Tại vì mình chưa quy y, cái mình nghĩ mình chưa có phải Phật tử, cho nên mình muốn nói gì nó, muốn làm gì mình làm. Mà một khi mình quy y rồi thì tự nhiên mình hiểu rằng mình bây giờ là Phật tử rồi. Cho nên cái nói năng, cái hành động, cái suy nghĩ của mình nó phải có cái sự gì? Có sự thúc liễm một chút. Nó rõ ràng, nó đưa mình, nó ghém mình vô trong một cái khuôn một cách nhẹ nhàng như vậy. Còn nếu mình không làm thì mình cứ thè lè ra giống như là cái khuôn đổ bánh kẹp vậy đó. Không? Đổ bột vô có một nhóm mà đè cái miếng kia cái nó chèn cái bột ra vậy. Thì nhưng mà mình, nếu mà mình quy Tam Bảo á, tự nhiên mình hiểu mình là một Phật tử. Cho nên vị nào mà chưa quy Tam Bảo thì nên nghĩ rằng mình cần quy Tam Bảo. Tại vì quy Tam Bảo rồi, quy Phật rồi, mình biết mình là đệ tử Phật. Quy Pháp rồi thì mình cần nương vào lời dạy của Phật. Quy Tăng rồi thì mình nương vào đoàn thể của những người tu hành. Cho quy Tam Bảo là một cái hình thức giúp cho mình ở trong cái khuôn khổ của một Phật tử. Cũng giống như hai Pháp Hòa hay ví dụ á, cái anh đó với cái chị nọ thương nhau, nhưng mà tại sao phải có cái lễ cưới? Tại vì cái lễ cưới đó để chính thức gom hai người này vô một cái khuôn. Anh là người có chồng, có vợ, chị là người có chồng, không có được làm cái gì vi phạm nữa. Chứ cái lễ cưới đó như cũng giống như cái lễ quy Tam Bảo vậy. Cũng giống như một người công dân vô quốc tịch rồi là phải có cái lễ tuyên thệ. Mình tuyên thệ rồi thì mình biết mình là một công dân của đất nước đó, mình phải làm đúng những cái điều lệ mà đất nước đó đã quy định. Thí dụ như vậy. Cho nên phải quy Tam Bảo. Và quý vị mới nói trời ơi, tôi không có căn đâu, tôi không có được đâu. Không có căn thì phải tạo cho nó có. Không? Không có căn sao được? Phải có mình mới được nghe chứ. Cái người nào mà lại nói mình mà không có đó, không một cái lời lành cũng không được nghe nữa, chứ đừng nói là cái danh từ Tam Bảo. Cho nên hôm nay á, mình còn được bước chân vào chùa, mình còn được nghe một cái lời Phật Pháp, đó là mình gieo căn lành. Ở trong chùa mình á, có một anh Hồng Kông, anh không biết nghe tiếng Việt, không biết nói tiếng Việt, mà mỗi buổi chiều tụng kinh của chùa đó là anh lên anh ngồi đó. Người ta thông báo tụng kinh trang số mấy, anh ngó qua cái người kế bên, anh coi trang số mấy rồi anh lật theo. Anh không biết gì hết mà vẫn thường xuyên tới chùa. Rồi trong cái nhóm mà tu học hàng tháng nhờ qua những khóa tu, có một bà Phật tử người Hồng Kông, người Hoa, không có biết tiếng Việt, không nghe được tiếng Việt, mà không khóa tu nào mà vắng mặt. Tại sao vậy? Vì các vị đó người ta đang gieo cái căn lành. Dù người ta không nghe, người ta hiểu, nhưng mà người ta biết người ta đang ngồi ở trong một cái môi trường thanh tịnh, an lạc. Còn mình bây giờ nghe được tiếng Việt, hiểu được tiếng Việt mà lười biếng cúc cua hoài thì coi như là dởm đó. Quý vị biết không, Pháp Hòa đi giảng ở xa, những cái buổi giảng của người Việt không buổi giảng nào mà không có người Mỹ ngồi trong đó. mà hạnh phúc, họ hạnh phúc vô cùng. Họ xuống họ nói: tôi không có hiểu thầy nói cái gì hết á, nhưng mà tôi rất là hạnh phúc. Tôi đang ngồi và tôi cảm nhận được cái năng lượng đại chúng đang rất là enjoy, đại chúng đang rất là vui, và tôi vui theo với đại chúng. Cho nên thỉnh thoảng Pháp Hòa thấy tội nghiệp, cái Pháp Hòa nói một hai câu tiếng Anh cho quý vị đó họ nghe, là quý vị biết rằng trong cái buổi đó đều có người Mỹ hết, người ngoại quốc. Ta gieo cái căn lành. Giống như ở nhà mình đó, mình nuôi con chó con mèo á, nhớ là gieo căn lành cho nó nha. Thỉnh thoảng niệm Phật cho nó nghe, khai thị cho nó hiểu. Con cái của mình cũng vậy, nó ôi thôi thôi để nó lớn đi, nó tự nó chọn. Mình không gieo cho nó thì làm đời nào mà nó biết cái gì mà nó chọn. Mình phải gieo căn lành cho nó. Nó nhỏ mình tập theo nhỏ. Cho nên bây giờ á, tất cả chúng ta người lớn cũng vậy. Mỗi ngày làm sao chúng ta có được 5 phút thắp một cây hương cho Phật, lạy Phật được 3 lạy. Hồi sáng này con em lên thăm Pháp Hòa, em mới ngồi em nói: thầy ơi thầy, mỗi lần mà em lên chư Phật, em cứ tưởng đâu là mình chỉ chắp tay mình nguyện Phật phù hộ cho mình cái này cái kia, rồi cái mình cuốc ba lại cái là ok. Nhưng mà không ngờ thầy Pháp Hòa mới dạy em á, mỗi lần em lại Phật á, em đơn giản thôi, vì nó nói tiếng Việt không rành. Thầy Pháp Hòa nói niệm vậy nè: Nam mô Phật, lại xuống một lại. Nam mô Pháp, lại xuống một lại. Nam mô Tăng, lại xuống một lại. Còn nếu muốn nói tiếng Anh: Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Đối với những em không hiểu nhiều tiếng Việt, Pháp Hòa dạy như vậy để làm gì? Để gieo cái căn lành. Có cái ông đó uống rượu say, mỏng vô chùa, tự nhiên uống rượu say vô chùa, xong cái nói: thầy, nói với Phật á, con muốn đi xuất gia. Phật lấy cái tông đơ, Phật cạo đầu ổng liền. Các thầy mới nói: trời ơi, Phật làm gì mà giống như fast food. Người ta mới nói ta đi xuất gia là Phật cho liền. Phật nói: không, bởi vì cái người này á, nhiều kiếp rồi, hai chữ xuất gia cũng chưa bao giờ khởi trong đầu ổng. Cho nên đời này, nhân cái dịp say mà ông nói được con muốn đi tu, cho nên Phật cạo đầu. Phật biết ngày mai ông rời nhà đó, nhưng Phật vẫn cạo cái đầu để cho làm gì? Gieo cái duyên cho ông. Cho nên đời này á, mình làm cái gì mình cũng đều là gieo cái duyên lành hết. Cho nên người Hoa đó, mỗi khi mà người ta cúng dường cho quý thầy đó, người ta tới cúng dường, người ta nói cúng dường pháp sư để kết duyên. Mình đừng có hiểu cái kết duyên theo cái kiểu ngoài đời. Kết tóc xe tơ nha. Kết duyên là gì? Chúng ta gặp nhau đều nhờ những cái duyên lành. Nhưng mà chúng ta luôn luôn muốn tạo thêm duyên lành nữa. Chúng ta không muốn duyên lành này nó bị gián đoạn. Đời này chúng ta được làm thân người là một hạnh phúc. Được đầy đủ 6 căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý đầy đủ là một hạnh phúc. Chúng ta còn được nghe những điều lành, điều tốt là một hạnh phúc. Chúng ta còn có một cái chỗ đạo tràng yên tĩnh, trang nghiêm, những người bạn lành để chúng ta tới lui, đó là điều tốt. Nhân thân nan đắc, kim dĩ đắc. Thân người khó được, nay lại được. Phật pháp nan văn, kim dĩ văn. Phật pháp thì khó nghe, nay được nghe. Bạn lành khó gặp. Mình để ý coi, bạn thì nhiều lắm á, mình kết bạn rất nhiều, nhưng mà kiếm được một người bạn lành mà luôn luôn khuyến tấn mình, nhắc nhở mình, nói những cái điều mà lời hay lẽ phải, phân tích rành rẽ cho mình nghe, hiếm lắm. Đa số là suối biểu không à. Thí dụ như người ta, cái người kia đánh mình, cái mình về mình nói: trời, nãy tôi đi ngang cái bà đó, bà lợi dụng bà đánh tôi một cái, sao bà không đánh trả lại. Mình luôn luôn là cái người kia nói là cái câu: trời ơi, gặp tôi là chết. Quý vị thấy không? Có ai mà nói: thôi kệ đi chị, mình cứ nghĩ như người ta lỡ sơ ý ta đụng mình đi. Ít có người nói được câu đó. Mà người nào nói được câu đó, nó nghịch với cái ý mình. Nhưng mình phải biết đó là cái người bạn tốt của mình. Vì trong kinh Phật có dạy, duyên nó cũng có nhiều cách. có nhiều lúc á, họ tăng cái thượng duyên, có nhiều lúc họ nói cái nghịch duyên, nhưng mà lại cuối cùng nó là thuận duyên cho mình. Nghịch duyên là mình đang bực mà không nói chiều theo cái bực của mình, mà nói ngược đi, nó nghịch phải không? Nhưng mà cuối cùng nó giúp cho mình được thiện duyên. Như nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Mình đang bực quá mà cái người kia nói thôi kệ đi chị, mình cứ nghĩ như người ta lỡ đụng mình, mà chị nghĩ vậy thôi chứ biết người ta có cố ý không. Mình nghĩ quan cho người ta tội, nói nghịch thích chơi ý mình à. Nhưng mà nờ như vậy cho nên cái niệm ác mình không khởi nữa. Thì cái người đó nói nghịch, nhưng mà lát nó làm thiện cho mình. Còn cái người mà nói thuận nè, trời ơi chị hiền đó, thấy không, gặp tôi là tôi cho mềm mình, nói nghe thuận quá, nhưng mà một lát thì cái sự xấu đó nó tăng lên. Cho nên duyên đó, nó có thiện duyên, nó có thuận duyên, có nghịch duyên, có ác duyên, có thiện duyên, có tăng thượng duyên. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Thành thử ra bạn lành khó gặp, mà gặp được thì không phải là dễ. Cho nên gặp được mình phải quý. Cho nên đã trong mình cái câu đó, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ là vậy đó. Không? Nguyện làm kẻ đồng hành, mình đi chùa với nhau, mình có kẻ đồng hành với nhau, hạnh phúc lắm. Bây giờ quý vị thấy không? Quý vị làm quen với quý bác, quý anh, quý chị trong chùa. Nếu cùng một con đường đi, mình có xe bữa đó, gọi với nhau, chở nhau đi chùa, đó là lợi hành, đó là đồng sự. Mà lợi hành như vậy là một, trong cái lợi hành nó đã có bố thí cho người được một chuyến xe đi chùa. Mà lợi hành, lợi cho người, người ta được đi chùa giống mình, người ta nghe pháp giống mình là lợi hành. Quý vị thấy không? Trong cái lợi hành nó có luôn cả bố thí. Cho nên mình làm quen với nhau, chùa có lễ lọc gì mình gọi nhau, nhắc nhở nhau đi chùa. Hôm nay chị đi chùa không? Xe tôi hư rồi. Thôi được, để tôi ghé tôi chở chị, tôi chở anh. Đó là lợi hành, mà đó là bố thí. Mà lời nói được như vậy, đó là ái ngữ. Và cùng nhau đi chùa là đồng sự. Cho nên trong một việc làm mà bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, nó đều có mặt. Giống như Pháp Hòa không có cái gì cho quý vị hết. Tuần nào Pháp Hòa có ở nhà hay thầy viện chủ vắng thì Pháp Hòa thay thầy chia sẻ với quý vị, Pháp Hòa cũng đang bố thí. Bố thí pháp à, hàng tuần mình đi chùa, mình nuôi dưỡng thân và tâm của mình. À, bây giờ mình nghe lời lành thì đó là nuôi dưỡng tâm. Chút xíu nữa mình xuống dưới trai đường, mình ăn cơm chay là nuôi cái thân. Cho nên một lần mình, nhưng mà nuôi thân đó, nuôi bằng cái lương thực lành mạnh, nuôi dưỡng thiện căn mình hết. Cho quý vị thấy mấy đứa nít ở đây đó, nhiều đứa nó thấy thương lắm. Nó coi phim đó mà nó thấy người ta sát sinh đó, vô tình trong những cái phim ảnh mà ta, là từ đó về sau nó không ăn cái con đó nữa, nó thấy dữ quá. Mình biết cái căn lành nó rất lớn. Cho nên đứa con mình không chịu ăn thịt á, đừng có sợ nó mất sức. Không có sợ nó mất sức, ở xứ này không sợ mất sức. Người không ăn thịt được vẫn có những chất bằng với protein. Nè Pháp Hòa nè, 5 ngày uống nước cháo, ăn cháo mà có sao đâu. Quý vị nhìn Pháp Hòa, quý vị đâu có chút bệnh phải không? Tại sao biết không? Tại vì những cái món nước cháo mà mình ăn đó, nó đâu có thiếu chất dinh dưỡng đâu. Có một cô mua cái chickpeas về rồi hầm lên rồi xay nhuyễn ra và ăn cái bột của cái đậu đó cũng bằng với chất thịt, không có gì mà không được hết. Chỉ sợ không có chất liệu để nuôi tâm thôi. Chứ còn nuôi thân ở xứ này không có khó, không có hiếm. Nhưng mà cái cuộc sống này, xã hội này nó rất thiếu những chất liệu để nuôi tâm. Mà mình nắm được một cái pháp dược để nuôi tâm, đó là hạnh phúc lớn của mình. Thôi hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với quý vị một đoạn trong bài kinh Bảo Tích mà Pháp Hòa đọc. Rồi Pháp Hòa trích ra một đoạn Phật dạy bốn cách để nuôi dưỡng thiện căn, căn lành của mình. Thì Pháp Hòa xin nhắc lại trước khi chúng ta chấm dứt, đó là gì? Thích ở chỗ yên tịnh. Thứ hai là gì? Thường hành bốn cái pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Thứ ba là gì? Phải siêu năng cầu học. Thứ tư là phải tinh tấn ứng dụng những gì mình học. Thì được bốn cái điều này không? Thì sao? Cái thiện căn, cái căn lành, cái gốc rễ tốt trong người mình không có lui sụp. Chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. Thôi mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Trên điện Phật não phiền cung bậc kinh cầu là thay trong đời huyễn hoặc hướng trầm dịu mật thâm sâu. Sáng sớm lên trên điện Phật não phiền cung bậc kinh cầu là thay trong đời huyễn hoặc hướng trầm dịu mật thâm sâu. Thênh thang trên đường bụi cát, nghe sao tịch lạc trong lòng. Từ bi chan hòa sức sống, ô hay tình người mênh mông. Sáng sớm lên trên điện Phật, não phiền cung bậc kinh cầu lạ thay trong đời huyễn hoặc hướng trầm dịu mật thâm sâu. Sáng sớm lên trên điện Phật não phiền cung bậc kinh cầu lạ thay trong đời huyễn hoặc hướng trầm dịu mật thâm sâu. Thênh thang trên đường bụi cát, nghe sao tịch lạc trong lòng. Từ bi chan hòa sức sống, ô hay tình người mênh mông. Sớm lên trên điện Phật não phiền cung bậc kinh cầu là thấy trong đời huyễn hoặc hướng trầm dịu mật thâm sâu. Sáng sớm lên trên điện Phật não phiền cung bậc kinh cầu là thấy trong đời huyễn hoặc hương trầm dịu mật thâm sâu. Thênh thang trên đường bụi cát, nghe sao tịch lạc trong lòng. Từ bi chan hòa sức sống, ô hay tình người mênh mông. Thênh thang trên đường bụi cát, nghe sao tịch lạc trong lòng. Từ bi chan hòa sức sống, ô hay tình người mênh mông. Từ bi chan hòa sức sống, ô hay tình người mênh mông.